là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 18 tháng 3 năm 2014, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, Khánh An sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Trung Quốc cho biết hành khách Trung Quốc trên chuyến bay bị mất tích không có liên hệ đến khủng bố. Thái Lan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp. Đánh bom tự sát tại Afghanistan làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Các phần tử chủ chiến Al-Shabaab giết chết 6 người tại miền trung Somalia.
Tổng thống Nga chấp thuận một dự thảo hiệp ước để vùng Crimea của Ukraine trở thành một phần của lãnh thổ nước Nga, bất chấp sự chống đối của quốc tế. Tổng thống Mỹ hôm qua cam kết sẽ dành cho Ukraine một sự hậu thuẫn mà ông mô tả là không thể lay chuyển. Liên quan tới Việt Nam, blogger Phạm Viết Đào sẽ tự bào chữa trong phiên xử ngày mai. Ông bị cáo buộc về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo điều 258 của Bộ Luật Hình sự. Nguyễn Trung phỏng vấn một luật sư ở trong nước về trường hợp blogger Phạm Viết Đào. Mong quý vị chờ nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thời sự chi tiết của VOA. Thưa quý thính giả, Tổng thống Vladimir Putin đã chấp thuận một dự thảo hiệp ước để làm cho vùng Crimea của Ukraine trở thành một phần của nước Nga, trong một hành động có phần chắc sẽ gây thêm căng thẳng với Ukraine và các nước phương Tây. Ông Putin hôm nay cũng chính thức thông báo cho chính phủ và quốc hội về thỉnh cầu của Crimea xin gia nhập Liên bang Nga. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tin tức về những hành động mới của ông Putin để sáp nhập Crimea đã được loan báo hôm nay, một ngày sau khi ông ký một sắc lệnh để công nhận Crimea là một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Ông ký sắc lệnh đó bất chấp sự chống đối của Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu là những nước đã tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý của Crimea để tách khỏi Ukraine là bất hợp pháp. Sau khi đưa ra nhiều lời cảnh báo, Washington và Brussels hôm thứ Hai đã áp đặt các biện pháp chế tài đầu tiên nhắm vào các giới chức Nga vì sự hỗ trợ của những người đó đối với cuộc đầu phiếu ở Crimea. Các giới chức Crimea nói kết quả đi kiểm phiếu cho thấy 97% cử tri đã bỏ phiếu tán thành việc tách khỏi Ukraine để được độc lập. Tuy nhiên, các giới chức cao cấp tại Tòa Bạch Ốc nói họ có những bằng chứng cụ thể là một số lá phiếu đã được đánh dấu sẵn trước khi được phân phối tới các thành phố trước ngày đầu phiếu. Chính phủ của Tổng thống Obama, Liên hiệp châu Âu và nhiều chuyên gia luật học cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế. Hôm thứ Hai, Tổng thống Barack Obama tuyên bố phong tỏa tài sản ở Mỹ của 7 giới chức Nga và 4 giới chức Ukraine đã hỗ trợ cho việc tách Crimea ra khỏi Ukraine. Ông cam kết là Hoa Kỳ sẽ dành cho Ukraine hậu thuẫn mà ông mô tả là không thể lay chuyển và cho biết có thể sẽ có thêm những biện pháp chế tài đối với Nga.
We'll continue to make clear to Russia that further provocations will achieve nothing except to further isolate Russia.
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho Nga hiểu rõ là những hành động gây hấn thêm nữa sẽ không đạt được hiệu quả nào, ngoài việc làm cho Nga bị cô lập thêm nữa và làm suy yếu vị thế của họ trên thế giới. Cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục sát cánh với nhau để chống lại những hành vi vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, và sự can thiệp của Nga ở Ukraine chỉ làm cho Nga bị cô lập nhiều hơn trên trường ngoại giao và gây ra những tổn thương lớn hơn cho nền kinh tế của Nga.
Một giới chức Tòa Bạch Ốc cho báo chí biết rằng các giới chức Nga bị chế tài là những thủ hạ thân tín của Tổng thống Putin, còn bản thân ông Putin thì không phải gánh chịu những biện pháp trừng phạt nào. Tổng thống Obama cho biết Phó Tổng thống Joe Biden sẽ lên đường đi châu Âu để thảo luận với các nhà lãnh đạo NATO về tình hình Ukraine. Và theo lịch đã định, ông Obama sẽ đến Âu Châu vào tuần sau. Trước đó, trong ngày thứ Hai, Liên hiệp châu Âu công bố danh sách 21 giới chức Nga và Ukraine bị chế tài về du hành và thương mại. Tại New York, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon bày tỏ sự thất vọng sâu sắc đối với cuộc đầu phiếu ở Crimea hôm Chủ nhật. Một phát ngôn viên Liên hiệp quốc nói Ông Ban e rằng cuộc đầu phiếu này sẽ làm cho các mối căng thẳng giữa Kiev và Moscow gia tăng thêm nữa. Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm Chủ nhật gọi cuộc đầu phiếu ở Crimea do Moscow hậu thuẫn là một màn xiếc được trình diễn dưới họng súng của Nga.
Thưa quý vị, trong lúc các nước Tây phương áp đặt các biện pháp chế tài đối với Nga vì vấn đề Crimea, một số nước đồng minh của Moscow cũng nêu nghi vấn về những hành động của Nga ở Ukraine. Thông tin viên Scott Stearns của đài chúng tôi từ Bộ Ngoại giao Mỹ có bài tường thuật về ảnh hưởng của vụ giằng co này đối với các mối quan hệ giữa Nga với Trung Quốc và các nước thuộc Liên Xô cũ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong cuộc nội chiến Syria, Trung Quốc và Nga đã cùng nhau ngăn chặn những hành động cứng rắn hơn đối với Tổng thống Bashar al-Assad. Moscow và Bắc Kinh đều cho rằng sự hậu thuẫn của nước ngoài đối với phe nổi dậy là một hành động xâm phạm chủ quyền của Syria. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ngấm ngầm chia rẽ với Nga về Crimea vì cùng một lý do là vấn đề chủ quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi đã phát biểu như sau về lập trường của Bắc Kinh.
Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả mọi nước trên thế giới. Vụ khủng hoảng Crimea phải được giải quyết bằng đường lối chính trị trong khuôn khổ của luật pháp và trật tự. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và tự chế để tình hình căng thẳng không leo thang thêm nữa.
Giáo sư Keith Dodden của Đại học American University ở Washington cho biết rằng Trung Quốc không muốn thấy sự việc nào làm cho những phong trào đòi ly khai ở nước họ trở nên mạnh mẽ hơn.
China has a very strict anti-secession, one China policy.
Trung Quốc có chính sách một nước Trung Hoa, một chính sách rất cứng rắn chống lại chủ nghĩa ly khai. Họ đòi quốc tế hậu thuẫn cho lập trường của họ đối với vấn đề Đài Loan. Ý tưởng cho rằng thông qua việc tiến hành những cuộc trưng cầu dân ý, một phần nào đó của một nước nào đó có thể quyết định tách ra khỏi nước đó mà không có sự chấp thuận của chính phủ trung ương là một ý tưởng mà Trung Quốc không bao giờ tán thành. Vì vậy, Nga đang tự cô lập bằng hành động này.
Khi Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Crimea, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng và họ tuyên bố là cần phải làm nhiều hơn nữa để làm cho vụ khủng hoảng này bớt căng thẳng. Các giới chức Hoa Kỳ mô tả hành động của Nga ở Crimea là vượt khỏi các chuẩn mực hành xử quốc tế. Họ cho biết họ đang tham khảo ý kiến chặt chẽ với Trung Quốc về vấn đề Ukraine để tìm cách làm cho Nga bị cô lập nhiều hơn nữa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki đã phát biểu như sau.
Our hope continues to be that many members of the international community, including China.
Chúng tôi tiếp tục hy vọng là nhiều thành viên của cộng đồng quốc tế, kể cả Trung Quốc, đang phối hợp với nhau và hợp tác với nhau về những hành động bất hợp pháp mà Nga đã thực hiện trong vụ này. Và áp lực cần được tạo ra không phải chỉ từ Hoa Kỳ mà còn từ các nước khác trên khắp thế giới.
Việc binh sĩ Nga chiếm quyền kiểm soát tại một nước thuộc Liên Xô cũ cũng đã nêu lên nghi vấn là Nga có muốn duy trì hiện trạng của thời hậu chiến tranh lạnh hay không. Về việc này, giáo sư Dodden cho biết như sau.
Kazakhstan, for example, is absolutely alarmed by the idea that Russian-speaking.
Như Kazakhstan chẳng hạn, nước này chắc chắn là rất lo ngại trước ý tưởng cho rằng những khối dân nói tiếng Nga có quyền quyết định về vấn đề có tách ra để trở thành một phần của Liên bang Nga hay không. Bên trong cộng đồng các quốc gia độc lập, Nga đã khẳng định rất rõ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, và đó chính là lý do tại sao Nga đã có được mối quan hệ khá tốt đẹp với Kazakhstan và một số nước láng giềng. Việc phá vỡ nguyên tắc đó sẽ tạo ra rất nhiều thiệt hại cho các mối quan hệ đó.
Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, nói rằng vụ khủng hoảng Crimea không do Nga gây ra. Ông yêu cầu cộng đồng các quốc gia độc lập tổ chức một cuộc họp vào đầu tháng 4 để thảo luận về vụ khủng hoảng ở Ukraine.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Liên quan đến chiếc máy bay Malaysia bị mất tích, Trung Quốc nói hành khách Trung Quốc trên chuyến bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích không có liên hệ đến khủng bố giữa lúc cuộc tìm kiếm đa quốc gia mở rộng thêm nữa. Ông Hoàng Huệ Khương, đại sứ Trung Quốc tại Malaysia, ngày hôm nay tuyên bố đã xác nhận việc này sau khi kiểm tra lý lịch của tất cả 154 hành khách Trung Quốc trên chuyến bay. Đại sứ Hoàng Huệ Khương nói, Trung Quốc đã điều tra lý lịch toàn diện của những hành khách Trung Quốc trên chiếc máy bay. Cho tới nay, Trung Quốc chưa tìm thấy bất cứ hành động nào gây nguy hiểm cho chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines. Do đó, Trung Quốc có thể loại bỏ khả năng hành khách Trung Quốc bị nghi có liên hệ đến khủng bố hay bất cứ hành động nào gây nguy hiểm cho chuyến bay. Đại sứ Hoàng cũng nói, Trung Quốc đã bắt đầu tìm kiếm chiếc Boeing 777 và 239 người trên chuyến bay trong vùng lãnh thổ dọc theo hành lang phía bắc của khu vực tìm kiếm. Chiếc máy bay dường như hoặc bay về hướng bắc về phía Trung Á hoặc về hướng nam phía Ấn Độ Dương bao la sau khi biến mất một cách bí ẩn vào ngày 8 tháng 3. Các nhà điều tra tin là chiếc máy bay có thể bị cố ý chuyển hướng bay chệch khỏi đường bay ban đầu từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Báo New York Times loan tin là đường bay dự trù của chiếc máy bay bị thay đổi do hệ thống máy vi tính dường như bị người nào đó biết rõ về hệ thống tiên tiến của máy bay, lập trình trong phòng lái. Các giới chức Hoa Kỳ không muốn nêu danh tánh, nói với tờ New York Times là sự kiện mới phát hiện củng cố giả thuyết là có hành vi tội phạm và sẽ gia tăng việc chú ý đến phi công chính và phi công phụ của máy bay. Việc tìm kiếm trở nên phức tạp vì hệ thống liên lạc để radar dân sự nhận diện được máy bay và những máy móc thông tin liên lạc khác đã bị tắt. Nhà cầm quyền hiện nay phải trông cậy vào những dữ liệu theo dõi thông không chính xác của vệ tinh, căn cứ vào những tín hiệu tự động của máy bay. Có 26 quốc gia liên hệ đến cuộc tìm kiếm, hiện bao trùm vùng biển và đất liền tại 11 nước và trải rộng hàng triệu km vuông. Khu vực tìm kiếm hiện quá rộng khiến Hoa Kỳ ngày hôm nay phải gọi chiếc USS Kitts, một khu trục hạm đã tìm kiếm chiếc máy bay trên Ấn Độ Dương trở về. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết việc sử dụng máy bay do thám tầm xa để tìm máy bay mất tích sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Cũng trong ngày hôm qua, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc nói cho đến nay một vụ nổ hay một vụ rớt máy bay trên đất liền hay trên biển chưa được Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện khám phá ra. Tổ chức ghi nhận tất cả những rung động địa chấn và sóng âm thanh trên toàn thế giới để khám phá ra các vụ nổ hạt nhân, nhưng tổ chức cũng có thể khám phá vụ nổ một chiếc máy bay lớn cũng như chấn động khi máy bay rớt trên mặt đất hay xuống nước. Các nhà điều tra từ chối loại bỏ bất cứ khả năng nào, gồm có sự cố về máy móc, cháy, cướp máy bay hay khủng bố. Lãnh tụ đối lập Malaysia Anwar bác bỏ điều ông gọi là những cố gắng tuyệt vọng để liên kết ông với chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích. Một vài tin tức mới đây nói rằng phi công chính của máy bay mất tích Zahari Ahmad Shah là một thành viên tích cực của đảng Công lý Nhân dân đối lập của ông Anwar. Những lời đồn đãi về việc phi công Zahari có liên hệ đến việc máy bay mất tích ngày càng gia tăng sau khi nhà cầm quyền Malaysia nói rằng chiếc máy bay chuyển hướng là có cố ý. Một số cơ quan truyền thông nước ngoài cho rằng ông Zahari cướp máy bay vì ông phẫn nộ về việc ông Anwar bị kết tội gia cấu phản tự nhiên. Bản án được tuyên chỉ vài giờ trước khi máy bay cất cánh. Tuy nhiên trong một trang blog, ông Anwar nói sự suy đoán về tính cách của ông Zahari hay cho rằng khuynh hướng chính trị của ông này liên hệ đến máy bay mất tích là thiếu thận trọng, vô cảm và phỉ báng cao độ. Báo Straits Times ở Singapore ngày hôm nay cho biết ông Anwar công nhận phi công là họ hàng của bà con bên vợ của ông và hai người đã gặp nhau một vài lần. Ông nói những tin đồn là một phần của chiến dịch của chính phủ và truyền thông do đảng cầm quyền kiểm soát để triệt hạ uy tín của ông. Giáo sư khoa học chính trị James Chin, một chuyên gia về Malaysia tại trường đại học Monash ở Australia, nói với đài VOA rằng ông cũng nhận thấy những động cơ chính trị đằng sau những cáo buộc này. Quay sang Thái Lan, nước này đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp được ban hành cách đây 2 tháng để đối phó với những cuộc biểu tình chống chính phủ hiện đang giảm dần. Các giới chức cao cấp Thái Lan nói động thái này được thi hành vì con số người biểu tình sụt giảm và để giúp tăng tiến ngành du lịch. Bạo động chính trị đã làm 23 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương kể từ tháng 11 năm ngoái khi những cuộc biểu tình của phe đối lập bùng phát. Những người biểu tình có lúc đã chiếm một phần lớn Bangkok nhưng nay tập trung chính yếu tại một số công viên chính của thủ đô. Những người biểu tình đòi Thủ tướng Dinh Lật Sinawat từ chức vì họ cho rằng chính phủ của bà tham nhũng quá mức. Các giới chức nói tình trạng khẩn cấp sẽ được thay thế vào ngày mai bởi luật nội an, một đạo luật đặc biệt, ít nghiêm khắc hơn. Luật mới vẫn cho phép các lực lượng an ninh đối phó với những người biểu tình bằng lệnh thiết quân luật, thiết lập các trạm kiểm soát an ninh và những giới hạn khác. Cảnh sát không thể sử dụng được nhiều quyền hạn do tình trạng khẩn cấp được ban hành trước đây, tiếp sau một phán quyết của tòa án trong tháng trước. Dù những áp lực tức thời đối với bà Dinh Lật đã giảm bớt, nhưng bà vẫn còn phải đối mặt với những bất định về kết quả của cuộc bầu cử tháng 2 vừa qua. Cuộc bầu cử bị phe đối lập làm gián đoạn, khiến cho Quốc hội không thể điền vào 95% số ghế cần thiết để có thể hoạt động được và bầu một thủ tướng. Bà Dinh Lật cũng bị Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng truy tố vì đã không để ý đến tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo của chính phủ, làm cho chính phủ thất thoát hàng tỷ đô la. Có ít nhất 15 người thiệt mạng tại Afghanistan sau khi một tay đánh bom tự sát tấn công một ngôi chợ đông người ở miền Bắc. Ông Mohammadullah Batas, tỉnh trưởng tỉnh Faryab, nói với hãng tin là tay đánh bom ngày hôm nay tấn công vào khu chợ tại tỉnh lỵ Maimana. Có ít nhất 40 người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra vào lúc người Afghanistan chuẩn bị bầu một tổng thống mới vào ngày 5 tháng 4 tới đây. Chưa có ai nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công, nhưng vụ này xảy ra tiếp theo một đe dọa của Taliban là sẽ phát động một làn sóng bạo động để phá hoại cuộc bầu cử tổng thống. Đánh bom là chiến thuật thường xuyên của Taliban trong cuộc chiến chống lại chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Tổng thống kế tiếp sẽ phải đối mặt với những thách thức của kỷ nguyên mới khi lực lượng Afghanistan hoàn toàn kiểm soát an ninh, không có sự trợ giúp của các lực lượng tác chiến quốc tế. Các lực lượng nước ngoài sẽ chấm dứt nhiệm vụ chiến đấu vào cuối năm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý vị ở Hoa Kỳ và Canada có thể theo dõi các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại đối với thính giả ở Mỹ và Canada là 213-493-0225. Đến đây mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Blogger Phạm Viết Đào sẽ tự bào chữa. Một luật sư không muốn nêu tên cho VOA Việt ngữ biết như vậy tối 18 tháng 3 về phiên xử vào ngày mai đối với blogger Phạm Viết Đào theo khoản 1 điều 258 Bộ luật hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Luật sư này cho biết ông đã được gia đình ông Đào mời đại diện cho ông, nhưng blogger này đã quyết định tự bào chữa. Luật sư này nói qua giọng đọc của Tấn Trường.
Tòa án đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho tôi. Sau đó tôi có vào nói chuyện với ông Đào, thì ông Đào tạm thời nhất trí với phương án như thế này. Ông Đào sẽ tự bào chữa tại phiên sơ thẩm, và nếu ông thấy bản án không thỏa đáng đối với ông và ông không chấp nhận được, thì ông sẽ nhờ luật sư ở phiên phúc thẩm.
Tin cho hay ông Đào sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở Hà Nội. Theo luật sư không muốn nêu tên trên, tình trạng sức khỏe và tinh thần của ông Đào hiện nay đều tốt và ông tự tin về khả năng tự bào chữa của mình. Luật sư này nói qua giọng đọc của Tân Trương.
Ông Đào đã từng là thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thanh tra cả vấn đề truyền thông nên ông tự tin về những hiểu biết pháp luật của mình. Với khả năng của ông ấy, ông sẽ tự bào chữa tại phiên tòa và ông hy vọng vào một bản án thỏa đáng, ít nhất là trả tự do cho ông tại phiên tòa.
Ông Đào từng là công chức nhà nước và trước khi bị bắt, ông đã sử dụng blog để viết lên những suy nghĩ của mình về tình hình thế sự trong nước, trong đó có các bài viết về giới lãnh đạo Việt Nam. Người bị coi là vi phạm khoản 1 điều 258 Bộ luật hình sự bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Hôm 18 tháng 3, tổ chức thúc đẩy nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York, Mỹ đã kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các tội danh đối với ông Đào và thả ông ngay lập tức và vô điều kiện. Hồi đầu tháng này, Việt Nam đã kết án 2 năm tù giam đối với một blogger khác là Trương Duy Nhất, người bị bắt trước ông Đào 2 tuần, theo khoản 2, điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Sau vụ xét xử này, chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Trương Duy Nhất và các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép người Việt bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa. Hà Nội từng nhiều lần nói rằng Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật. Chuyến bay MH370 chưa vào không phận Việt Nam. Việt Nam cho phía Malaysia biết rằng cho đến nay không có thông tin gì về việc máy bay này đã đi vào không phận Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cho biết như vậy hôm 18 tháng 3 về một cuộc điện đàm một ngày trước đó giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Malaysia. Ông Dũng được trích lời nói rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Malaysia, các bên liên quan, sẵn sàng đóng góp vào việc tìm kiếm máy bay mất tích trong phạm vi khả năng của mình, kể cả việc cung cấp các dữ liệu liên quan. Theo thông cáo đăng tải trên trang web của Chính phủ Việt Nam, phía Malaysia đã ngỏ lời cảm ơn chính quyền Hà Nội đã kịp thời giúp đỡ Malaysia trong việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích. Việt Nam đã mở cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines vài giờ sau khi nó mất tích hôm 8 tháng 3 với hàng chục chuyến bay tìm kiếm. Có tin nói rằng việc tìm kiếm đó đã ngốn của Việt Nam hàng chục tỷ đồng mỗi ngày, nhưng giới hữu trách không chính thức xác nhận điều này. Tuy nhiên, Hà Nội đã ngưng tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 cuối tuần qua sau khi Malaysia thông báo chuyển trọng tâm tìm kiếm.
Các quý thính giả, vừa rồi là các tin có liên quan tới Việt Nam. Tiếp tục phần tin quốc tế, các thanh sát viên của Liên Hiệp Quốc yêu cầu cộng đồng quốc tế hãy thực hiện ngay những biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn điều mà họ gọi là những hành vi tàn ác không thể tả được của Bắc Triều Tiên đối với dân chúng nước này. Từ Geneva, thông tin viên Lisa Schlein của VOA gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Trong lời kêu gọi khẩn thiết trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Chủ tịch Ủy ban điều tra Michael Kirby chỉ trích cộng đồng quốc tế về thái độ thờ ơ trước những tin tức khủng khiếp nhưng đáng tin cậy về sự đau khổ mà người dân Bắc Triều Tiên phải chịu đựng. Ông lên án Bắc Triều Tiên về những hành vi tàn ác không thể tả được, những hành vi mà ông so sánh với sự khủng bố của Đức Quốc xã. Ông nói thế giới không thể tiếp tục làm ngơ và không có hành động chống lại những tội ác ghê tởm Bình Nhưỡng đang vi phạm mà không bị trừng trị.
The gravity, scale, duration and nature of the unspeakable atrocities committed in the country.
Tính nghiêm trọng, quy mô, thời gian và bản chất của các hành vi tàn ác không thể tả được ở quốc gia này cho thấy đó là một quốc gia độc tài toàn trị, không có một trường hợp tương tự trong thế giới hiện đại. Đây là những tội ác đang tiếp diễn chống lại nhân loại xảy ra ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, mà thế hệ chúng ta phải cùng nhau giải quyết một cách cấp bách. Phần còn lại của thế giới đã làm ngơ trước các bằng chứng đã quá lâu. Nay không thể viện cớ nào cả bởi vì tất cả chúng ta đều biết rồi.
Cũng như trước đây, Bình Nhưỡng đã không chịu hợp tác với Ủy ban 3 thành viên của Liên Hiệp Quốc, làm cho Ủy ban này phải phỏng vấn những người sống sót và các nhân chứng ở nước khác. Bản phúc trình của Ủy ban công bố hồi tháng trước ghi rõ lời khai của hàng trăm nhân chứng nói về sự tiêu diệt, bắt làm nô dịch, tra tấn, bỏ tù, cưỡng hiếp, cưỡng bức phá thai và các hành vi bạo lực tính dục khác. Bản phúc trình đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Đại sứ Bắc Triều Tiên So Se-byung lên án bản phúc trình của ủy ban. Ông nói chính phủ của ông không thừa nhận tính hợp pháp của ủy ban này. Đại sứ Bắc Triều Tiên.
Furthermore, its report, which contains so-called testimonies.
Thêm vào đó, bản phúc trình này chứa đựng những điều gọi là lời khai có tính chất bịa đặt được cung cấp bởi những kẻ lai lịch không rõ ràng mà họ gọi là những người đào tị từ miền Bắc. Và những phần tử tội phạm đã trốn khỏi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau khi phạm tội. Đây là một văn kiện lừa dối, không thể làm cho ai tin được.
Ông nói, chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ông bảo đảm quyền con người và các quyền tự do cơ bản của tất cả mọi người dân trên phương diện pháp luật và trong thực tế. Trung Quốc cũng nêu nghi vấn về tính vô tư của ủy ban và sự khả tín của những thông tin mà ủy ban thu thập được. đại diện Trung Quốc nói với Hội đồng Bảo an rằng những người Bắc Triều Tiên vào nước ông là di dân kinh tế, chứ không phải là người tị nạn cần được bảo vệ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry có kế hoạch tiếp tục thúc đẩy những cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine trong những ngày tới, sau khi ông và Tổng thống Barack Obama gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Một viên chức cao cấp Bộ Ngoại giao ngày hôm qua cho biết, ông Kerry và ông Abbas đã tổ chức một phiên họp thứ hai để trao đổi ý kiến và thảo luận về những con đường có thể tiến tới cho cuộc hòa đàm. Trong cuộc họp trước đó tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama thúc đẩy ông Abbas có những quyết định khó khăn và chịu rủi ro để có hòa bình với Israel.
It's very hard. It's very challenging. We're going to have to take some...
Tổng thống Obama nói, rất là khó khăn và có nhiều thách thức. Các bên sẽ phải có những quyết định chính trị khó khăn và nhiều rủi ro để có thể tiến tới. Ông Abbas nói, ông muốn thấy Israel thực hiện kế hoạch trả tự do cho một nhóm tù nhân Palestine cuối cùng. Ông Abbas nói là Hoa Kỳ và Palestine đã có một thỏa thuận với Israel do Ngoại trưởng Kerry điều giải liên hệ đến việc trả tự do cho nhóm tù nhân thứ tư, và ông hy vọng là nhóm này sẽ được thả vào ngày 29 tháng 3 vì việc này sẽ đưa ra một cảm nghĩ rất cụ thể về sự nghiêm chỉnh của những nỗ lực này để thực hiện hòa bình. Tổng thống Obama cũng làm áp lực đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trả tự do cho các tù nhân và nói là tất cả các bên sẽ phải thỏa hiệp để có hòa bình. Cuộc họp diễn ra trước hạn chót là ngày 29 tháng 4 để có một thỏa thuận khung cho cuộc hòa đàm Israel và Palestine đầy sóng gió. Ngày hôm qua, tại những thành phố chính ở bờ Tây, hàng ngàn người đã đổ ra đường để ủng hộ chuyến đi thăm nước Mỹ của ông Abbas. Những người biểu tình vẫy cờ và hô to khẩu hiệu, chúng tôi ủng hộ Tổng thống. Khoảng 1.500 người đổ ra đường tại Ramallah, trung tâm hành chính của bờ Tây, và hơn 1.000 người khác tại thành phố Hebron ở miền Nam. Tổng thống Obama gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cách đây 2 tuần, nhưng sau hơn 7 tháng hòa đàm do Hoa Kỳ điều giải, những bi quan và gay gắt ngày càng tăng. Những người mục kích tại miền trung Somalia nói các phần tử chủ chiến Al-Shabaab đã giết chết ít nhất 6 người trong một cuộc tấn công vào một thị trấn họ mất trong tuần trước vào tay các lực lượng chính phủ và châu Phi. Một phóng viên của đài VOA tại Mogadishu nói những người bị giết tại Bulubird ngày mới sáng sớm ngày hôm nay gồm có một chỉ huy cao cấp của quân đội Somalia. Các cư dân báo cáo có chạm súng dữ dội giữa những chiến binh Al-Shabaab và một nhóm binh sĩ Somalia và Djibouti. Cũng có tin tức về những tiếng nổ lớn. Quân đội quốc gia Somalia và binh sĩ của Phái bộ Liên hiệp Châu Phi tại Somalia, viết tắt là AMISOM, chiếm lại Bulubird ngày thứ Năm tuần trước. AMISOM gọi đây là một chiến thắng quan trọng. Thị trấn này cách Mogadishu 200 km về phía Bắc. AMISOM nói đây là một trung tâm tiếp vận của Al-Shabaab và là căn cứ của hàng trăm chiến binh của tổ chức này.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục Phụ nữ và mục Hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.